Hôm nay chúng con có duyên sự xin đọc thành bản lễ cũng tính xin tác đọc trên nhà thượng nhà chư tôn đức tôn môn chúng con có đầy đủ duyên lành mỗi năm được cung cảnh pháp phái đoàn hoằng pháp được chư tôn đức tăng ni thương xót cho dùng quê xa xôi hảo tánh luôn khắc ngưỡng giáo pháp nhờ quý ngài giúp đỡ để sống tánh chúng con trên con đường tu Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Thank you. nay từ mấy là hữu nghị Phật tử. Hôm nay là ngày 3 tháng 5 năm 2011 tại chùa Hải Đức vùng Jacksonville ở tiểu bang Florida. Đây là cái đoạn đường cuối của đoàn Hoàng Pháp lưu động, còn có châu Âu, châu Úc cũng như là châu Mỹ. Chúng tôi đến đây theo cái chương trình đã định trước một năm. Thì chương trình tối nay là có hai phần. Một phần thì mỗi thầy cô sẽ nói khoảng 15 phút về cái phần diễn giảng của mình sắp tới. Và sau đó thì chúng ta sẽ phần lưu niệm. Rồi trong chương trình thì có thấy một số quý vị xin quý vị tâm bảo ấy. Nếu có thì sau cái phần đó sẽ nói chuyện sau. Và nếu không thì chấm dứt sau cái phần quý thầy của cô trình bày cái phần diễn giảng của mình. Chương trình ngày mai, ngày mốt, ngày bữa kia thì cũng giống như chương trình của Đại hội Minh Quang, hội trưởng đã gửi đến quý vị cho đến ngày Chủ nhật. Thời gian thì trôi qua rất là nhanh, một năm 365 ngày. Người ta nói là 60 tuổi thì tính năm, 70 tuổi thì tính tháng, 80 tuổi thì tính ngày. Và quý vị nào mà từ 60 tuổi trở lên thì sống được thêm năm, tức là biết mình thọ thêm tuổi. Ai mà 70 tuổi trở lên thì tính thêm tháng thôi chứ. Còn ai mà 80 tuổi trở lên thì tính từng ngày. Ở đây vị nào đang 80 tuổi coi? Không có. Đang 70 tuổi thì chắc nhiều. Thì có nghĩa là thời gian nó qua thì nó không có đợi chờ mình, vẫn tiếp tục nó đi. Chúng ta sinh ra lớn lên cũng như là già chết thì nó đều có cái giới hạn đó. Còn chúng tôi đầu tiên là đi qua vùng Nam Cali, trước đó thì nó đi Las Vegas. Thì chúng tôi nhập cảnh ở Chicago đứng 2 tiếng đồng hồ mới ra tới phiên mình. Thật đông quá, người quốc của nước Mỹ rất là đông. Cái người cảnh sát biên phòng hải quan hỏi chứ ông đi Las Vegas làm gì. Thì tôi nói tôi là tu sĩ, ông tu sĩ ông đi tới đó làm gì? Nó là tôi đi thăm chùa. Ông nói, ở chỗ đó cũng có chùa sao? Không có chùa. Thì ông đã hỏi xong rồi lên máy bay, ai cũng nói tôi hết. Thì chuyến bay nó đi Las Vegas, đi thẳng từ Chicago. Thì này cũng vui ở trong cái cuộc sống, là trong cái tận cùng của đau khổ luôn luôn có những cái hạnh phúc nó nằm chờ đó. Ở trong cái hạnh phúc luôn luôn nó tàn chứa những cái khổ đau. Cho nên mới nói chuyện với bác sĩ Minh Quang. Thế giới ta bà này tiếng Phạm gọi là Samsara, có nghĩa là cái thế giới kham nhẫn. Tại sao mình nói kham nhẫn? Bởi vì nó vừa khổ đau, nó vừa tục lụy, nó vừa hạnh phúc, nó đi côi trùng, nó chung với nhau. Nếu mình biết gạn lọc đại hòa thì mình sẽ có những cái kim cương bất khỏi. Cuộc sống thì nó là vậy. Thử đời người mình 70 tuổi, 60 tuổi, 80 tuổi mình làm được cái gì trong cái cuộc sống này, cái điều đó là cái điều đáng nói. Chúng tôi giảng ở Las Vegas, ở đó bây giờ có 2-3 cái chùa. Sau đó thì qua miền Nam Cali thì rất là bận rộn, báo chí, truyền hình, truyền thanh, là mấy thầy là không có nghỉ được giờ nào. Rồi thì ở đó xong thì miền Bắc Cali, San Jose, thì bay qua Houston, nơi chỗ thủ chiến, tức là Conai. Quý vị có thể hiểu cái nông đàn rất là đặc biệt. Tôi thứ 6 giảm thì khoảng 500 người Mỹ và Mỹ, Việt Nam thì 200 người. Tôi thứ 7 thì khoảng là 700 người Mỹ, Mỹ. Tôi thứ Nhật thì 800 người Mỹ, Mỹ. Tôi thứ 2 thì khoảng trên 1.000 người. Cái điều rất là tốt đẹp là cuộc chính bây giờ thì thở xây nhiên của thân giới thì tay của cậu là chính, thì tôi cho thiền phẩm Phật tử là hạnh hoa, Phật hiệu là giác liên. Cái gì nghe cái gì là không? Có gì? Tên là cửu, pháp danh là thiện phẩm, pháp tự là hạnh hoa, pháp hiệu là giác liên, cửu phẩm liên hoa. Sau đó phải đoàn đi lên vùng chỗ thượng tọa thượng triết, thì cũng đã có giảng pháp tại thượng viện chánh pháp, có đi kinh hành, có lần lễ an vị tổng tượng Đức Quan Tham Bồ Tát, cũng rất là đông Phật tử tham dự, đồng thời có đi lên vùng Tuân Sa thăm một cái tượng Phật coi như Quan Âm cao nhất nước Mỹ của Việt Nam, bằng đá non nước rất là đẹp. Sau đó thì đi Minneapolis, qua Philadelphia, qua Chicago. Bản thân tôi thì hôm qua thì mới từ Canada về, có công việc thực sự ở Toronto, mà đi có 2 ngày nữa. Về đến đây tới ngày 9 thì sẽ về lại ông Châu, như ông Châu. Thì mấy năm trước thì có phần giới thiệu thầy A, thầy B, thầy C, nhưng đa phần quý vị biết hết rồi. Ở trên này có vị nào quý vị chưa biết? Ai cũng biết hay hả? Thầy ngồi gần tôi là thầy nào? Biết thầy cũng đã hay rồi, thầy có thể giúp thầy giới thiệu phần của thầy. Thì phần của tôi thì chắc tôi nói nhiều hơn 15 phút chút, tại vì thầy Thánh Trí đang bệnh, nên là hôm nay thầy nói ít thôi. Thì cái bản kinh năm nay mà tôi giảng cho quý vị là có hai bản chính. Bản bằng tiếng Nhật gọi là Taniso Oikiru, tức là sống với cái tháng gì sao. Tháng gì sao là một cái bản tóm tắt về tư tưởng của Tịnh Độ của Ngài Duy Viên, Tịnh Độ Tông Nhật Bản thôi. Thì Ngài là đệ tử của Ngài Sila Sonin, tức là Tăng Đoan Thánh Nhân. Thì Ngài Tăng Đoan Thánh Nhân khi còn sanh điền thì biết 10 điều chính về vấn đề tư tưởng Tịnh Độ. Sau đó thì một số người đệ tử cũng như những người giải thích cái quan điểm của Ngài Tăng Đoan theo cái nhìn của mình, cho nên nó đã thành là 18 điều. Thì điều số 11 cho tới điều thứ 18 đó, là những điều mà nó phụ thêm cũng như là bàn rộng ra cái lời dạy của thầy mình. Ở trong đó dĩ nhiên là nó cũng có cái đúng, cũng có cái sai. Nhưng mà chuyện chính của tôi năm nay thì tôi dịch cái bản tiếng Đức chứ không phải là bản tiếng Nhật. Tiếng Đức là Quellen des Germanischen Amida Buddhismus, tức là những cái kinh điển căn bản Tịnh Độ Tông của Nhật Bản. Thì cái bản cái đây là một cái luận án mà người Đức cũng rất là giỏi, dịch rất là nhiều cái tư tưởng cũng như cái tác phẩm của Tịnh Độ Tông Nhật Bản nguyên bản tiếng Nhật sang tiếng Đức. Thì tôi có đối chiếu những cái bản tiếng Nhật tôi đang dịch thì tôi thấy rất là tuyệt vời, bởi vì cái học giả Tây Phương khi mà họ nghiên cứu đâu thì ra đó, chứ không có nói lạng quạng, nên là có chứng minh rất là rõ ràng. Thì một số nơi thì tôi giảng cái phần 11, 12, có thể thì ở phần ở đây đó thì tôi sẽ giảng cái như vậy phần tiếp theo. Trên đường đi thì tôi có làm việc dịch gần trăm trang trong gần hơn tháng nay để trình bày với quý vị nay mai. Thì nó cũng có những cái điểm mà rất là đặc biệt, bởi vì khi chúng tôi nghiên cứu về Tịnh Độ Tông Trung Hoa, Tịnh Độ Tông Nhật Bản, Tịnh Độ Tông Việt Nam, bây giờ năm vừa rồi thì tôi và Tổng Nguyên Tạng mới dịch cái bản bằng tiếng Anh là Peaceful Death and Joyful Rebirth, có nghĩa là chết an lạc và tái sanh hoan hỷ. Một số quý vị cũng có coi trên net. Thì đây là cái tư tưởng về Tịnh Độ Tông của Tây Tạng, của phái Nima, tức là phái Cổ Mật, là một cái tư tưởng rất là đặc biệt, diễn tả về những cái đi lót, tức là những cái trạng thái hồi dương, tức là sau khi chết 5 ngày, 10 ngày cho đến 15 ngày mọi người đã trở về lại, rồi báo lại những cái tin ở cõi địa ngục như thế nào, ở cõi giải thoát như thế nào. Tôi hỏi quý vị Việt Nam có câu chuyện nào tương tự với trường hợp này, ai biết? Dạ mời Quỳnh Đức. Theo Quỳnh Lộc. Có không? Quỳnh Lộc. Quỳnh Lộc. Ai ai có đọc câu chuyện mà các người từ âm phủ về? Ai nói hãy giơ tay coi. Chào đại hữu nè, cầm hao tay nghe đại hữu nè. Cô ba cháu gà Mỹ Tho, câu chuyện hay lắm. Hoặc là quý vị có thể coi cái tác phẩm là Hồi Dương Nhân Quả, những cái câu chuyện của Trung Hoa cũng như của Việt Nam cổ. Những người đã chết, theo bác sĩ thì tắt thở là chết.
Thôi dưới lại. Chuyện xảy ra năm 1966 khi trận chiến xảy ra ở Tây Ninh, thì ông đại úy Peterson, một cái đại đội của ông bị phục kích, bị phía đối phương phục kích. Thì đại đội ông nhận thấy là có chết 43 chiến sĩ đồng minh Việt Nam Cộng Hòa. Thì ông khi mà chết cái, khi mà bắn vô, khi ông bất tỉnh thì ông sẽ hồn xuất ra. Thì có 13 đồng đội của ông á, tới vây kín ông á, thôi mẹ vây kín ông á, thôi đi, nhưng mà trong cái đó ông bị thương, thì Abu Lang á, trực thăng á, là tiếp huyết cho, tiếp máu với oxygen vô trong cái mũi ông á. Thì trong cái đó thì ông ở trên nhìn xuống thì cái xác mình đang được bác sĩ y tá để cứu cấp. Vậy có mấy người, mấy chục người lính mà đã chết rồi kéo ông ra, níu kéo để đi về cho dập bản cho vui á, ở cõi bên kia Bình Hằng á. Nhưng mà chúng đùng cả một cái sáng dập ông lại. Thì ông mở mắt ra thì thấy mình đang được cứu chữa. Ông thuật lại như vậy. Trong quyền bên kia truyền tiếp của đoàn văn thông.
Vâng, chào vệ lòng đàn pháo tay á. Thế thì còn thêm cái chuyện gần đây nhất nữa là tsunami của Nhật Bản, những cảnh chết chóc thì quý vị biết thấy rồi. Nhưng mà đài truyền hình CNN thì ta có tường thuật một, không phải tường thuật không mà có hình đàng hoàng. Từ khi mà nước nó dội vào thì có một cái luồng khí màu đen từ hồ biển vào trong đất liền, rồi thì nó lôi người ra, thì từ trong đất liền nó ra ở ngoài là màu trắng, vô màu trong là màu đen ra. Đây là cái hiện tượng gì, quý vị nào có coi có thấy cái hình ảnh này giơ tay coi. Không thấy phải không? Nhưng mà
thấy hình ảnh đó thì là thấy có
một người Phật lấy cái đúng rồi, cái trường hợp khác. Nhưng mà hỏi bác sĩ này, bây giờ hỏi quý vị tại sao nhà cửa lầu đài gì nó sụp đổ hết mà có một ngôi chùa còn, mà có cái tượng Địa Tạng còn? Câu hỏi được đặt ra là tại sao vậy? Ai trả lời theo niềm tin, quý vị nào trả lời được tại sao? Dạ không phải, Long Thành Hộ Pháp thì dễ dàng lúc nào cũng có hết. Nhưng mà không phải trong trường hợp này quý vị phải suy nghĩ từ mình ra, chứ đừng có suy nghĩ từ Bồ Tát và Phật đấy. Bởi vì Bồ Tát và chư Phật lúc nào cũng bảo trợ cho mình, cũng như người mẹ luôn luôn gìn giữ con. Nhưng mà người con thì phải như thế nào mẹ mới gìn giữ? Bây giờ quý vị nghĩ từ phía mình đi, tại sao? Chưa có đúng hẳn. Vị nào thay một ý kiến là tôi giải thích.
Câu hỏi được đặt ra là khi mà cái luồng gió tsunami phong thần với thủy thần mà tấn công vào vào cái thành phố đó, thì tất cả đều đa số đều tất cả là bị trôi, bị hư hết, duy trì cái đường địa tạng nó còn. Lý do tại sao như vậy phải vậy ạ?
Đúng.
Đó, như là thật con xin thưa. Khi mà cái luồng gió và cái động đất xảy ra như vậy thì tất cả những cái vật lý đều bị, chẳng hạn như xe, gỗ, tàu, thuyền, tàu thủy, luôn cả con người thì bị cuốn trôi. Mà chỉ cái tượng địa tạng đó vẫn còn duy trì và tồn tại. Mà cái tượng địa tạng đó cũng đứng trên vật lý là cũng xi măng, cũng sắt, cũng có gì hết. Nhưng tại sao vẫn tồn tại? Tại vì khi mà khánh thành, con theo cá nhân con nghĩ, khi khánh thành cái tượng địa tạng đó thì tất nhiên có những vị sư của Phật giáo và bên Nhật cũng như tín đồ Phật giáo bên đó đều thù nguyện và cầu nguyện cùng làm lễ. Như vậy là gián tiếp trực tiếp là khai quang điệp nhạc cái tượng địa tạng đó rồi. Thì cái tượng đó có một oai lực chư thần hộ pháp, oai lực của chư Phật chư thiên đã ở đó rồi. Thì cái sóng nước là thủy thần, ngọn gió bạo là phong thần, động đất là địa thần, ba vị tam thần đó không đủ tư cách, không đủ power, không đủ sức mạnh để khống chế cái tượng địa tạng đó. Tại vì khả năng, tại vì cái oai lực của chư Phật mình trên hơn những bà tam thần đó. Anh được.
Vâng, xin chào, cảm ơn tài cho ông thầy. Cái điểm trắng nó nằm chỗ này. Khi chúng ta có niềm tin, khi chúng ta có cầu nguyện, thì cái vật đó dòng là vật gì nó cũng sẽ trở thành linh thiêng. Tượng Phật chùa hay đức ra nó là bằng đồng, mạ đồng, hay là bằng đất, hay bằng xi măng, hay bằng cục sắt. Nhưng mà nếu tất cả mọi người có một cái tín tâm thật là vững mạnh thì trong tương lai nếu mà địa chấn nó xảy ra đâu, chứ tôi nghĩ chùa Hòa Đức này cũng còn. Nếu mà chúng ta có sự cầu nguyện thiệt và tha thiết, tượng Phật cũng sẽ còn, ngôi chùa cũng sẽ còn. Bằng chứng đó là trải qua những cái cuộc địa chấn ở Sri Lanka, chúng tôi đã đi đến đó để cứu trợ Indonesia, Thái Lan, hay là bất cứ nơi nào có sự thành tâm, có sự cầu nguyện, nó sẽ trở thành sự linh thiêng. Cũng giống như ngôi chùa này, trước đây nó là ngôi nhà thờ thì nó cũng là cái sự linh thiêng thánh tiện theo cái nhìn của tôn giáo khác. Bây giờ nó là ngôi chùa thì linh thiêng theo cái nhìn của cái người Phật tử. Cho nên chúng ta phải tin một điều thì bắt nó làm sao đó, có làm sao, có kiên rồi có thiên. Cái gì người Bắc thì Bắc năm tư nói cách khác, người Bắc bây giờ nói khác ha. Có kiên thì có thiên, nên là có kiên cử thì có linh thiên. Có, nhưng mà nhiều việc linh thiên đó là do mình có cái lòng chí thành mà nó thành tựu như vậy. Thì trong chốc lát thì chắc có thể không gọi tạm nói về ngày quán không, nhưng mà thầy có thể nói một chút về cái đi lóc của Tây Tạng, hay là cái phô qua, tức là cái chuyện gì tâm thức hay lắm. Tôi nghĩ là Phật giáo Việt Nam chúng ta cần phải tham cứu thêm, như là những người tu theo pháp môn tịnh độ, thì tôi định là sau khi tổng hợp hết tất cả những cái tịnh độ mà chúng tôi đã nghiên cứu qua, thì tôi sẽ viết một quyển về tư tưởng và tịnh độ, để Phật tử Việt Nam chúng ta có một cái nhìn nó chắc thật và nó vững vàng. Nhiều lúc ngay cả những người tu tịnh độ như hỏi là tổ tịnh độ của Ấn Độ là ai, không biết trả lời. Tổ tịnh độ của Trung Hoa cũng nói sai. Tổ tịnh độ Nhật Bản thì dĩ nhiên không biết rồi. Hỏi tổ tịnh độ Việt Nam là càng không biết nữa. Để tôi sẽ hệ thống hóa thành một cái tư tưởng tịnh độ chung, để chúng ta có một cái nhìn thực tế ha. Thì ngày địa tạng đó là ngày địa tạng của cũng của Nhật, nhưng mà đây cũng là một ngày địa tạng. Địa tạng này rất là đặc biệt. Mà mấy năm trước tôi đã giảng cho quý vị là, tức là những mẫu chuyện lên đến của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát của Nhật với Đức Địa Tạng không có đầu. Thì trong thời gian vừa qua tôi không có định là xuất bản cái ba tập sách này, tập 1, tập 2, tập 3. Nhưng mà có một em dược sĩ cũng trẻ thôi, khoảng ba mấy tuổi, em rất là tin Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thầy thế giới dùng cái lần cuối tuần qua tôi đọc qua cho nó cho quý vị nghe, là dược sĩ trẻ có một cái lòng tin rất là vững vàng nơi Đức Địa Tạng. Thì em phát nguyện là làm sao có được những cái bản có những cái bản này được dịch sang tiếng Việt, thì em mới nhờ thầy Hạnh Tấn và chuyển qua bên Úc, là tôi đang nhập thất, tôi mới dịch một số trang đầu tiên, rất là dài, tôi có lên tới 900 trang. Quý vị thấy 900 trang sách không phải làm một ngày, hai ngày, còn tôi thì tôi 4 tháng rồi mới dịch mới xong, đi chỗ nào cũng nội dịch một chút chút, cũng có dịch ở chùa Hải Đức này, nên là lúc này trong ngày hôm tháng tôi ngồi vào trời nắng thì đêm dù ra che cho nó mát hay ngồi thì dịch, nhưng đó cũng là một cái kỷ niệm về cái đây này. Em đã biết như thế này, vì vậy chúng con hiểu rằng chỉ cần chúng ta có ba yếu tố. Thứ nhất, đặt lòng tin tuyệt đối vào Tam Bảo, vào Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thứ hai là hiếu thảo với cha mẹ, bởi vì Phật và Bồ Tát và trời đất quỷ thần đều trọng chữ hiếu. Thứ ba là giữ gìn năm giới, không sát sanh, trộm cắp, không tà dâm, nói dối, không dùng chất sai như rượu thuốc, vân vân. Thế hệ trẻ bây giờ một quốc ba mấy tuổi đạo dược sĩ có cái lòng tin rất là vững đối với Tam Bảo. Em phát nguyện là có cái dự án địa tạng, đó là tạo nên những tượng địa tạng để cúng dường những nơi nào cần thiết, thì ở tượng địa tạng đi khắp nơi trên thế giới, chỗ nào cần những sách liên hệ về được địa tạng Vương Bồ Tát. Kỳ này đó em phát nguyện là mấy quyển sách của tôi dịch thì được in ra. Thì tôi không có chủ trương in cái bộ này, em liên lạc với Phật Đà Giáo Dục Cơ Kim Hội ở bên Đài Loan, tiếng Anh kêu là The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation. Đây là một cái tổ chức rất là lớn, quý vị biết. Một ngày người ta dư khoảng $1,000,000. Tiền lời không á. Cho nên người ta in đại tạng kinh cũng phát không á. Quý vị biết họ tiền của Phật tử cũng như một tiền lời không á. Mỗi ngày là có $1,000,000. Thì quý vị phải biết là cái tổ chức người ta làm như thế nào. Thì ta không phải là in kinh tiếng Việt không, in tiếng Anh, in tiếng Đức, in tiếng Pháp, in tiếng Tàu, in tiếng Nhật, họ làm cũng rất là lớn, để in được 1,500 bộ. Chính tôi thì ngày hôm qua mới có cái bộ này trong tay của tôi, chứ còn tôi chưa có. Mọi người cũng dùng cái sao còn về Tàu không, không thấy người Việt nào đây. Thế tại vì có nhân viên với Tàu. Tuy nhiên cái này nó chỉ có 10+ bộ thôi, thì tôi không có phát viên như mẫu vị được. Ngày mai tôi giảng hay tôi hỏi ai trả lời đúng thì sẽ được thưởng một bộ. Vậy rất là giá trị ha. Ai có trả lời đúng giống như vậy đó, những câu hỏi tôi hỏi về lịch sử, về tôn giáo, văn hóa, về xã hội, quý vị trả lời đúng sẽ được nhận thưởng cái bộ này. Nói về cái vấn đề đức tin, cũng như nói về vấn đề mà tu học, cùng đi với đoàn thì có cái thầy như thằng Tổ Thống Triết là chuyên về thiền, thì sư Minh Huệ là chuyên về Nikaya, và cái thầy khác thì cũng sẽ đến nữa là gồm có thầy Đức và thầy Hành Tuệ sẽ đến đây trong ngày thứ năm, thứ sáu, và tất cả thì ngày cuối cùng thì chúng ta có tất cả là 8 vị. Mấy năm trước thì 10, là 12, 12 thì hơi đông quá, còn 10. Nhưng mà năm nay thì chỉ còn có 8 vị thôi. Vâng, thì cái phần của chúng tôi nghĩ là tôi sẽ đi sâu vào trong cái phần hướng dẫn quý vị đi vào những cái lời dạy chân thật của Ngài Sila Sonin đến về phương diện Tịnh Độ Tông, với cái nhìn của thiện ác như thế nào để mà được vãng sanh. Thì xin cảm ơn quý vị, hôm nay là ngày thứ ba mà cũng đã có được 40-50 người tham dự như thế này là điều rất là quý, và đặc biệt thấy có mấy anh em lạ, có thấy 2-3 người trẻ rồi chắc là mới tham dự lần đầu, thì cũng là niềm vui. Xin cảm ơn quý vị anh em ạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Phương Trường, Đoàn trưởng Thái Đoàn, kính bạch Chư Tổng Chức Tăng Ni, kính thưa quý Phật tử có mặt trong đoàn tràng tối hôm nay tại chùa Hải Đức, vùng Jacksonville, phía bang Florida. Kính thưa bác sĩ Minh Quang Nguyễn Lê Đức, là hội trưởng của chùa. Chúng tôi trở lại đây là lần thứ hai, và lần thứ nhất là 2 yếu hơn. nhưng mà tinh thần làm việc thì không phải yếu, chân tay vẫn là cầm máy hành. Bác sĩ làm việc rất là hăng say. Kỳ này đó là đây thì thấy trong văn phòng có nguyên một cái bộ gọi là kinh Pháp Hoa, mà do bác sĩ đã diễn giảng vào các ngày chủ nhật. Và có một cái bộ khác là Thủ Lăng Nghiêm, giải về kinh Thủ Lăng Nghiêm và các cái bản khác là Phật học phổ thông. Bác sĩ làm việc rất là nhọc nhằn đối với quý Phật tử ở đây, để công đức của bác rất là nhiều. Mong rằng cái sự làm việc của bác sẽ gây cái sự ảnh hưởng và niềm tin đối với cái thế hệ thứ hai ở đây, và mong là có một cái người, một vài người khác cũng giống như bác bác Nguyên Quang. Thì như Hòa Thượng giới thiệu thì phái đoàn có 8 vị. Có 8 vị thì Hòa Thượng sẽ giảng về tư tưởng tịnh độ. Cái bản dịch mới của Ngài là tháng gì sau. Hòa Thượng tọa thân tiết thì giảng về đề tài là tâm ở đâu, đại đức thiền đạo, và giảng về niệm Phật nhất tâm. Bản thân chúng tôi thì giảng về hành trạng của Hòa Thượng Quảng Khâm. Đại đức Thanh Trí thì giảng về đề tài là những nét đặc trưng về phương pháp giáo dục của Phật giáo. Ni sư Minh Huệ thì kỳ này thì không có giảng về Nikaya, mà giảng về đề tài là sống an lạc và chết bình an. Và hai vị phán đoạn nữa là đại đức Hạnh Tuệ giảng về kinh Bát Đại Nhất Giác, và đại đức Hạnh Đức thì sẽ giảng đề tài là Ba Tháp Ấm. Thì đó là các cái chủ đề mà quý Phật tử sẽ nghe trong trong cái khóa tu kỳ này, từ ngày mai cho tới ngày thứ bảy. Đặc biệt chiều chủ nhật thì có phần vấn đáp, có phần hỏi đáp. Từ đây tới ngày đó là quý vị thắc mắc thì ghi lại cái câu hỏi và để vào trong thùng. Bác sĩ có thể làm cái thùng câu hỏi vào ngày mai được rồi, để là mà ai thắc mắc cái gì là viết và để vào tới ngày chủ nhật thì sẽ được nhận. Chúng tôi chọn đề tài là hành trạng Hòa Thượng Quảng Khâm, hành trạng Hòa Thượng Quảng Khâm để chia sẻ với Phật tử tại kiện chúng ta, là bởi vì cách đây một tháng thì chúng tôi có đi hành hương tới Triều Tiên và Nhật Bản, Triều Tiên và Đài Loan. Thì chương trình đã sắp đặt trước một năm thì sẽ đi tới Triều Tiên, Nhật Bản, và trên đường về thì ghé tại Đài Loan. Nhưng mà trước ngày đi một tuần lễ thì sóng thần lại xảy ra vào ngày 22 tháng 2, tức là làm cho chuyến đi đã bị đình lại, tức là phải cắt bỏ cái đoạn đi tới Nhật Bản, không đi được. Động đất thì xảy ra ở Fukushima, nhưng mà đoàn chúng tôi đã đi tới chương trình đi tới Tokyo thì cách đó chỉ 250 cây số thôi, cho nên là đoàn phải hủy bỏ cái chuyến đó và chỉ ở lại Triều Tiên 10 ngày và về Đài Loan 14 ngày, tức là tổng cộng là 14 ngày. Thì Triều Tiên thì Phật giáo ở Triều Tiên thì giống như Việt Nam chúng ta, cũng là Phật giáo đại thừa, không có Phật giáo Theravada. Phần lớn là tu theo truyền thống Tịnh Độ, và tông phải thiền chính của Triều Tiên là theo phái Tào Khê. Quý vị nghe phái Tào Khê không? Tào Khê là do tổ đoàn khai sáng. Quý vị nhớ không? Không nhớ. Tào Khê là do lục tổ Huệ Năng. Lục tổ Huệ Năng. Thì ở Triều Tiên thì có thiền sư Thái Cổ. Người Triều Tiên đi qua bên Tào học và học được cái thiền phái Tào Khê này đem về để truyền lại cho Triều Tiên. Và nói chung là Triều Tiên thì hai dòng phái chính là thiền và tịnh độ. Thì tất cả những ngôi chùa ở trên Bắc Triều Tiên là sử dụng hai ngôn ngữ, ngôn ngữ Trung Hoa. Hoa và ngôn ngữ của họ là ngôn ngữ Triều Tiên. Quý vị thấy chữ Triều Tiên không? Tức là chữ Triều Tiên họ đọc bốn góc, chữ vuông. Chữ vuông, chữ Triều Tiên là cũng giống như chữ Đơn ở Việt Nam này. Tại vì Triều Tiên là phát xuất từ Trung Hoa. Thì chữ Triều Tiên á, giống như chữ Việt mà Việt Nam của mình là chỉ có khoảng là 200 năm trở lại đây. Còn Triều Tiên thì họ có trước mình là trước đó 200 năm, tức là khoảng 400 năm. Với một vị vua Triều Tiên ngồi trong cung điện làm suy nghĩ là tại sao mình người Triều Tiên của mình phải sử dụng chữ Tàu. Họ phải chế biến từ cái chữ Tàu đó viết ra thành cái chữ Triều Tiên. Trên mặt hình thức thì thấy nó giống nhưng mà kỳ thực nó giống. Giống như chữ Việt mà chữ Đơn mà là viết giống như chữ Tàu mà không đọc được, người Tàu không đọc được chứ mà. Nếu mà quý vị nghiên cứu chữ Việt xưa của mình là chữ Đơn là chữ Tàu, nhưng mà kỳ thực không phải chữ Tàu, người Tàu họ đọc được, chỉ có người Việt mà học là mà đọc được. Thì cái chữ Triều Tiên vậy. Thì cái chữ Nhật Bản, chữ Nhật Bản là Hòa Thượng đang dịch đây là chữ này.
Do Ngài Hoằng Pháp Đại Sư sáng.
Chữ Nhân này cũng là chữ Tàu, nhưng mà biến thể.
Do vị Đại Sư Hòa Thượng Hoằng Pháp.
Do vị Hòa Thượng Hoằng Pháp người Nhật biến ra cái chữ này. Tức là chữ Tàu là viết theo kiểu Nhật Bản, người chỉ người Nhật đọc thôi, nhưng người Tàu đọc cũng được. Cái chữ Triều Tiên nó không giống như vậy. Thì Tàu ở trong chùa Triều Tiên thì lúc nào cũng có hai ngôn ngữ. Lúc nào hai ngôn ngữ, một bên là chữ Tàu, một bên mà bên là chữ Triều Tiên. Thì tất cả người Triều Tiên họ đọc cái kinh viết bằng ngôn ngữ Triều Tiên. Và vào trong chùa Triều Tiên á, cái điều mà tôi để ý là họ không có cái chuông gia trì. Cái chuông gia trì là cái chuông tròn để trên chỗ này. Cái này là chuông gia trì. Họ chỉ có cái mỏ và cái khánh thôi. Chỉ trong chánh điện chỉ có cái mỏ và cái khánh thôi, chứ không có cái chuông. Đây là cái điều đặc biệt. Chùa không biết bên Nhật Bản có chuông gia trì không? Nhật Bản thì có chuông gia trì, Trung Hoa có chuông gia trì, Việt Nam có chuông gia trì, nhưng mà riêng Triều Tiên thì không có chuông gia trì.
Mấy thầy họ đã đi lộn chùa.
Tức là không biết lý do nào, nhưng mà chúng tôi sẽ nghĩ rằng là cái vị truyền pháp đầu tiên mà từ Trung Hoa đi tới Triều Tiên và trong cái đại của ngài chỉ có cái mỏ để khánh, chỉ có cái mỏ khánh chứ không có chuông, cái chuông nó quá nặng, em ai không nổi. Cho nên đặt cái nền tảng Phật giáo ở Triều Tiên mà không có cái chuông nhà trì. Về sau này thì có thêm cái chuông tại Hồng Chung. Quý vị biết chuông Hồng Chung không? Đó là chuông Hồng Chung là chuông treo mà đánh bằng cái chày. Treo là mà đánh bằng cái chày chứ không có để trên bàn. Thì cái chuông đó là trở thành cái biểu tượng của Phật giáo Triều Tiên. Họ làm cái những cái chuông nhỏ đó, họ bán trở thành kiểu kỷ vật. Ai đi tới Triều Tiên thì được thỉnh cái chuông tại Hồng Chung để mà về để mà kỷ niệm. Thế thì chùa ở Triều Tiên rất là lớn, những chùa rất là lớn mà các thời kỳ vua Triều Tiên họ đã ra xây dựng. Trong đó có chùa Phật Quốc, có chùa Tân Hưng, đặc biệt là chùa Hải Âm. Chùa Hải Âm, quý vị nghe những cái tên chùa là thấy rằng y như là bên Trung Quốc hoặc là Việt Nam chúng ta. Thì đặc biệt chùa Hải Ấn thì có thờ cái bộ kinh Đại Tạng Kinh là khác kinh cổ. Ở trên thế giới chỉ có là cái chùa Hải Ấn này là còn duy nhất cái bộ Đại Tạng Kinh là khác trên bản gỗ thôi, bộ duy nhất trên thế giới. Thì cái bộ Tạng Kinh này khác trên gỗ là họ khác trên cái gỗ Anh Đào. Anh gỗ Anh Đào là một cái loại gỗ đặc biệt của Triều Tiên. Họ trồng cái gỗ tốt và họ chặt và đem xuống biển, ngâm trong nước biển 3 năm. Ngâm trong biển 3 năm rồi sau đó vớt lên và đem hâm ở trong bóng răng 3 năm nữa. Và sau 3 năm thì họ mới cưa ra thành những cái bản nhỏ, bản chiều dài về khoảng 5 tấc, chiều ngang về khoảng 2 ngang tay. Và bắt đầu họ khắc kinh. Thì bộ Đại Thanh Kinh này là khoảng 1.600 biên. 1.600 biến gồm các kinh luận và luận và được thờ tại tàng kinh các tại chùa Hải Ân ở miền Trung Triều Tiên. Thì cái công trình này là thực hiện cách đây 1.200 năm để cho một vị cư sĩ đó, một điêu khắc gia Phật tử từ Triều Tiên thực hiện rồng rã trong 16 năm trời. Dạ, 16 năm trời. Và cuối cùng được thờ tại ngôi chùa này và tồn tại cho tới ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay chúng ta tới chùa Hải Ấn chỉ được đứng bên ngoài nhìn vào thôi, chứ không có được vào bên trong. Không được vào bên trong bởi vì cái này là trở thành di sản của thế giới. Thì UNESCO đã về đây và kiểm tra và cuối cùng họ tôn vinh cái công trình này là thuộc về di sản thế giới, được bảo vệ. Chùa Hải Ấn họ trước chùa đó họ làm một cái đồ hình chiếu bạc, họ làm một cái đồ hình chiếu bạc khoảng 20 thước. Thì tất cả những cái phái đoàn hành hương và Phật tử đi tới đó là đi kinh hành, đi kinh hành ở trong chiếu bạc đó và niệm Phật, rất là hay. Cái điều đó là một cái nét mới của Phật giáo Triều Tiên. Phái đoàn hành hương của chúng tôi là 35 người, thì tới đó cũng được đi kinh hành trong cái phái đoàn của người Triều Tiên, đi tức là vòng quanh cái chữ vạn và sau đó đi vào trong chùa để lễ Phật. Và trong đó có cái điện gọi là tào khê điện và thờ Lục Tổ Huệ Năng. Đó thì ở Triều Tiên thì phần lớn là không có đồ chay, người Triều Tiên họ không thích nấu đồ chay. Và không biết ở trong bên trong cơ chùa thì sao, nhưng ở bên ngoài thì không thích nấu đồ chay, và ăn mặn thì cũng giống như ăn chay thôi. Tức là trên bàn họ để một cái lẩu, họ để một cái lẩu để nước sôi thôi, ăn mặn thì bỏ thịt, mà ăn chay thì bỏ tàu hũ thôi. Rồi còn cái nước nêm thì tự do, nếu nên kiểu nào thì nên. Cái món chính của họ là gì? Là kim chi. Món kim chi để dĩa kim chi, rồi muốn bỏ kim chi vào trong lẩu thì cứ bỏ thành canh kim chi cũng được. Và cái kiểu ăn của Triều Tiên đó là người Việt mình ăn không nổi. Chúng tôi ăn tới ngày thứ ba là tới những bữa ăn là không dám nhìn. Cho nên nếu mà ai mà lỡ đi Triều Tiên là phải mang thức ăn chay thôi. Trên đường về thì chúng tôi ghé lại Đài Loan 4 ngày để đi thăm Đài Loan, thì đi thăm chùa Phật Quang Sơn. Phật Quang Sơn thì của Hòa Thượng Tinh Vân Khai Sơn tại Cao Hùng, là một cái ngôi chùa được xem là lớn nhất thế giới, và tổ chức Phật Quang Sơn được xem là tổ chức Phật giáo lớn nhất thế giới. Nếu được và chúng ta nói Phật giáo có một cái tổ chức nào có thể nối chuyện với Tòa Thánh Vatican thì đó là tổ chức Phật giáo Phật Quang Sơn. Cho nên là cái tổ chức là một cái niềm tự hào cho Phật giáo của chúng ta. Cho nên ai mà tới Đài Loan là nhất định là phải ghé thăm nơi này. Công đức xây dựng của Hòa Thượng rất là lớn. Ngài mua nguyên một cái quả núi đó để mà Ngài xây dựng cái tổ chức của nhau này. Và sau đó là Ngài tới Mỹ, Ngài xây dựng chùa Tây Lai ở miền Bắc Cali, Đài Nam Cali. Rồi bên Úc thì xây chùa Nam Thiên, tức là chùa miền Nam ở Bán Cầu, là xây sánh thành năm 95, mà lúc đó là đã 50 triệu đô, là ngôi chùa lớn nhất ở châu. Và hiện bây giờ là Phật Quang Sơn cũng đã có mặt tại châu Phi rồi, và Hòa Thượng Tinh Vân là cái vị pháp sư đầu tiên mà giảng pháp ở sông Vận Động. Và tất nhiên là cái tín đồ Phật giáo mà tới khi này giảng là phần lớn là người Tàu, người Tàu ở khắp thế giới đều về để mà nghe Hòa Thượng giảng. Thì hiện bây giờ là chỗ Phật Quang Sơn Hòa Thượng đang xây một cái tượng Thích Ca ngồi cao 108 thước, 108 thước. Và trước cái tôn tượng này thì có 8 cái bảo tháp, thì 8 bảo tháp này đã xây xong rồi. Đây là một công trình vĩ đại, và cuối năm nay đó thì cái tôn tượng Thích Ca này sẽ được khánh thành vào cuối năm nay. Chúng tôi đã ghé thăm chùa Thừa Thiên của Hòa Thượng Quán Khâm. Chùa Thừa Thiên thì Hòa Thượng Quán Khâm là một vị
Đại sư người Trung Hoa, sinh năm 1892 và viên tịch vào năm 1986, tức là 96 tuổi, được xem là một vị đại sư tu chứng và pháp môn tịnh độ. Ngài là người Phúc Kiến, và đi xuất gia, và trước khi đi xuất gia thì Ngài tới Nam Dương. Ngài làm việc thì Ngài có cái linh thị, giống như là có là pháp nhãn, tức là Ngài có thể thấy những cái việc sắp xảy ra, và Ngài tiên có cái con mắt tiên tri. Ngài lúc đó Ngài đang làm việc, Ngài nói rằng là cái chiếc xe chở củi, đi xuống núi, cái chiếc xe này là cô chiều sẽ bị lật. Nhưng mà người ta không tin, Ngài. Nhưng mà sau đó một tiếng đồng hồ sau thì chiếc xe nó xuống núi và bị lật. Thì những người mà bạn của Ngài đã nói Ngài là tại sao mà Ngài có cái linh thị như vậy mà Ngài không đi về để mà đi xuất gia. Thì sau đó Ngài mới là trở lại Trung Hoa và đi xuất gia. Và một thời gian sau thì Ngài vào trong núi Ngài tu. Và trong núi tu thì vừa cách và cầu thì cầu cũng là trở thành đệ tử của Ngài, hầu hạ bên Ngài, cúng dường thức ăn cho Ngài. Và sau đó thì Ngài qua Đài Loan để mà truyền bá chánh pháp. Và trong 60 năm thì Ngài không ăn thức ăn nấu. Còn thức ăn nấu có nghĩa là ăn cái gì? Ăn trái cây thôi. Ăn trái cây, ăn là có cái mà ăn thức ăn 60 năm. Quý vị thấy không biết mà Ngài thọ cho tới năm 96 tuổi. Và để lại Xá Lợi hiện bây giờ được tôn thờ tại tại chùa Thừa Thiên, cách phi trường Thái Phê khoảng 1 tiếng xe bắn. Thì chúng tôi đã đến đây đảnh lễ Xá Lợi của Ngài và tôn một thời kinh ở trong cái thiền đường mà Hòa Thượng đã từng giảng kinh ở tại đây. Khi mà viên tịch thì Hòa Thượng để lại là 500 triệu Đài Loan, đô la Đài Loan, tức là tất cả những cái tiền mà cúng dường là Ngài không có sử dụng riêng, và cái tiền mà Ngài để lại là 500 triệu đô Đài Loan, một cái số tiền được xem là rất là lớn. Và Ngài di chúc lại cái số tiền này được chia đều ra cho 5 nơi, tức là trong đó có 2 nơi nổi tiếng là Pháp Quang Sơn và tổ chức từ thiện của Ly Sư Chứng Nghiêm là hội tử tế, quý vị biết không, tức là và xây dựng những cái chùa, những cái cơ sở từ thiện và trùng tu là chùa Thừa Thiên. Một đời của Hòa Thượng Quán Khâm là không ăn thức ăn nấu, và tất cả những cái vật dụng của Ngài là rất là đơn giản, chỉ 3 bộ đồ và 1 chiếc ghế thôi. Ngài không có cái giường ngủ, tức là trong 60 năm Ngài không có nằm ngủ, chỉ ngủ ngồi thôi. Và hiện bây giờ cái chùa Thừa Thiên nó vẫn còn để cái ghế may thờ ở trong cái phòng kỷ niệm của Ngài. Những cái kỷ vật nó vẫn còn nguyên, cho nên là quý Phật tử chúng ta có dịp trở về thăm ở Đài Loan thì nên ghé về thăm chùa Thừa Thiên. Đây là được xem là một cái thánh địa của Đài Loan, và hàng ngày nè Phật tử khắp nơi trên thế giới về đây để chiêm bái và đảnh lễ Xá Lợi của Hòa Thượng. Hòa Thượng để lại là rất là nhiều Xá Lợi. Và khi mà lúc mà đang thiêu, đang hỏa táng Ngài đó, thì người ta thấy ở trên tầng mây nó có hiện ra một cái vật sáng, thì các nhiếp ảnh đã chụp hình, và khi mà hình rửa ra thì thấy một cái tòa sen, một cái tòa sen màu hồng rất là đẹp. Thì trên nhà Quán Đức đã lưu kiểm lại tất cả những hình ảnh cũng như là Xá Lợi của Hòa Thượng, thì quý vị vào xem. Thì Hòa Thượng có để lại cái tập và khai thị của Hòa Thượng là Cảnh Lang Tu Tập của Hòa Thượng Mật Khánh, do hội phiên dịch kinh tạng của trường học Pháp Giới của Hòa Thượng Tiêu Hóa phiên dịch là tiếng Việt. Thì chúng tôi sẽ dựa vào đây để mà chia sẻ với đại chúng trong 2 thời giảng ngày mai và ngày mốt ở tại đạo tràng của chúng ta. Cầu chúc cho đại chúng có một buổi nghe Phật hỏi thật lạc nam mô cũng sẽ được cái nghiệp đó.
Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Phương Trượng Chư Đoàn, cùng chư tôn đức, cùng tất cả quý đệ Phật tử đây thậm chí cũng có cái duyên tới được đến chùa Đức này gặp anh Minh Quang và cô Trọng Ngọc cùng tất cả huynh đệ lần nữa. Thì lần này thậm chí chia sẻ với huynh đệ như theo lời của thầy Minh Tạng nói, đó là cái đề tài là tâm ở đâu. Nhưng mà trước khi nói về tâm ở đâu thì quý vị biết, thậm chí là người dân quê, cho nên thường đã lăn lộn trong cuộc đời không được giữ phút như quý ngài đây là ấu niên xuất gia, cái này coi như trung niên xuất gia, thì đã cũng có những kiến thức đầy người rồi, cho nên cũng có những kinh nghiệm và chia sẻ là thế nào thực hiện học hành và như lời nói của Phật là thế nào chúng ta có cái kết quả. Và hiện giờ thì chúng ta ở trong cõi mê và cõi trần tục, nhưng mà nhiều vị nói rằng làm thế nào dù thân trong cõi tục mà tâm liệt bến mê được, như vậy thì chúng ta sẽ không uổng cái kiếp làm người. Và chư tổ thường dạy là làm người dù sống hơn 100 tuổi chẳng biết tu hành thì cũng quá như không. Cho nên làm thế nào mình điều khiển cái tâm của mình, làm thế nào mà mình được sống an vui, sợ hãi mình đau, ngoại trừ những người lớn tuổi thì không nói, và những người trẻ tuổi mà đau thì chư tổ thường dạy là nếu thân có bệnh tại tâm sanh, nếu tâm được an bệnh sẽ lành, nếu tâm phiền não bệnh tiêu nải, tâm kia an lạc bệnh sẽ lành. Và chúng tôi nói đề tài là tâm ở đâu. Thật sự thì thưa quý vị, chúng ta sống trong đời lăn lộn, giàu thì người ta cũng không ưa, là chỉ ta nói hắc là phách, mà mạc ấy, thì người ta lại khi dễ, cao thì chê ngỏng, thấp chê lùn, béo chê béo trục béo tròn, ốm chê xương sống xương sườn lòi ra. Cho nên tu quý vị thấy dễ hay khó? Khó hay dễ? Những vị ngồi đây lái máy bay dễ hay khó? Phi công lái máy bay dễ hay khó? Như hòa thượng đây, như thượng tọa đây tu dễ quá, tu càng sổ sữa. Thật ra thì nói về tâm thì nói lâu lắm không hết quý vị. Và làm thế nào chúng ta học được phần nào như lời của Phật của tổ dạy, để sao để cho thực hiện được tại đây, sống giữa cõi đời này mà tâm ta được bớt đi phần nào vọng tưởng, bớt đi phần nào phiền não, bớt đi phần nào tham gặp tham sân si. Nói thì dễ mà làm dễ khó quý vị. Giới nhà Phật hay nói chung tịnh độ hay mật tâm hay thiền, mình ngộ được ấy, thì ngộ là tỏa sáng. Mình từ xưa giờ mình không thấy đỉnh núi, nhưng mà mình thấy đỉnh núi, tức ngộ được tỏa sáng đỉnh núi là thấy được đỉnh núi. Nhưng mà đến được đỉnh núi là một chuyện khác. Hiểu lời Phật dạy một chuyện, mà thực hành được lời Phật dạy là một chuyện khác. Hai cái nó khác nhau. Nếu mà nói tôi đi về Việt Nam, tôi đi về Việt Nam 4 chữ mà thôi, nhưng mà đi máy bay ngồi cũng le lưỡi 24 tiếng ngồi. Không phải nói tôi Việt Nam đi về đó. Và giữa cõi đời này, các vị thấy nào là duyên trần ràng buộc, mà làm thế nào mình đi tới chùa học được rồi, về có ứng dụng phần nào để nhớ, 10 phần nhớ cũng 3-4. Mà nếu mình cũng vô cái tâm mình thôi, người sao học tới đâu ta nhớ tới đó, còn mình học tới đâu ra dắt là cửa quên hết trơn, thì cũng do mình, đó là do tâm. Cho nên cuộc đời này nếu quên để nhìn lại, cái tâm của mình rất khó, có hình tướng đây mà mình cầm giữ nó còn khó. Con mình đây dẫn đi mà mình chụp mình dính tay nó, lơ đỡ chút xíu chạy qua bên kia đường, mình khó chụp nó lại. Mà mình không kiểm soát được nó thì gì sẽ ra cho các cháu, rất nguy hiểm. Bởi vì nhiều người nói chị đi chùa chị uống gì, tối ngày cứ cuối tuần không lo nhà làm một chuyện lễ đi chùa Hải Đức hoài uống, tu tâm được rồi. Mà tới chuyện hỏi tâm ở đâu không biết, phải chưa? Tôi chỉ tu tâm thôi chị à, tôi không như chị đâu, chị bỏ mất thời gian tôi tu tâm mà, tôi ăn miếng thịt dương như ăn miếng tàu hủ thôi. như không? Khi nào mà mình đi về Việt Nam mà khỏi mua vé máy bay của hãng Eva đó, mình vừa nghĩ nghe là cái ý mình tới, thân mình tới, rồi ý sanh thân đó, thì thôi ăn miếng tàu hủ cũng như ăn miếng thịt, ăn miếng thịt cũng như ăn miếng tàu hủ. Chúng tôi cũng khi còn cư sĩ đấy, mày không nhớ chị trong nhà, mày không nhớ ở đó tổ tổ luộc luộc tổ luộc tổ quen ăn đó, ăn rau luộc trong đó thịt cũng chín quả được chứ, thì giờ mình ăn đâu có sao đâu, thiệt ăn ban ngày không có sao, ban đêm không có sao. Cho nên cái gì thấy tâm mình rất là khó trị thưa quý vị, mà chính mình bị nó gạt cũng rất nhiều lần. Nếu mà nó không gạt mình không bao giờ ngồi đây đâu, ba nửa lần phải không? Trầm luân tại một chữ tình, tại mình chẳng vượt nổi mình mà thôi, mà vượt không được gì, vượt không được cái tâm mình. Cho nên khi xưa có một vị này được là hồi nãy từ tòa Nguyên Tạng có nói là Tàu Khê đó, là ngài là lục tổ Quế Năng, ngài chỗ cái trụ sứ của ngài chùa Nam Hoa là Tàu Khê đó. Thì sau khi lục tổ Quế Năng nhập diệt rồi, tịch rồi, thì có vị đệ tử kế là ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng. Khi này Nam Nhạc Hoài Nhượng lúc đó thì là thành vị hòa thượng rồi, thì có vị thiền sinh tới tu, thì ở chùa thì mới ngồi ở phía sau mà không vào trong chùa. Vị này chuyên tu tâm, tại đang ngồi thiền, thấy đang ngồi thiền cũng ngồi thiền rồi thì nhiều lần rồi tăng chúng nói, thì ngài mới bước ra coi. Thì ngài bước ra coi thì ngài mới trong lúc ngồi thiền đó, thì xin thưa quý vị, lúc quý vị niệm Phật trì chú mà tiếng động nó như mũi tên bắn vào tâm mình và đầu mình không bao giờ mình yên được. Thì vị này mà tổ này ngày năm nhớ còn nhớ cầm cái cục gạch ngày mai ở dưới chỗ cái thềm sột sạc. Thì trong lúc mà mấy một hai tiếng đầu thì vị không nhìn coi, sau ngày về rồi ngày thứ nhất, ngày thứ hai và ngày thứ ba đó, thì cái vị mà thiền sinh ngồi thiền chịu không nổi, nói thưa hòa thượng, hòa thượng làm gì vậy? Thì vị này nói ta mài cái cục gạch này để ta làm gương, ta làm kiếm, là để mà kiếm soi mặt đó, làm cái gương, là cái kính đó. Thì cái vị thiền sinh này đó tên là ngài Đạo Nhất, ngày sau này gọi là Mã Tổ đó. Thì vị này nói gạch mà làm sao mà ngồi mài làm gương được. Thì lúc bây giờ ngài Nam Nhập Hòa Dưỡng hỏi, còn ông ngồi để ông làm gì? Thấy ngày nào cũng ngồi, nói tôi ngồi tôi tỏ thiền, nói tỏ thiền là chi? Nói tỏ thiền làm Phật. Thì ngay bây giờ tổ Nam Nhạc Hòa Dưỡng mới nói, nếu mà nói tỏ thiền mà làm Phật ấy, là người giết Phật ấy. Là tại sao? Vì Phật đâu phải là ngồi không, vì trong lúc Phật đi khất thực là không có Phật sao? Lúc Phật ăn cơm không phải Phật sao? Lúc Phật thuyết pháp không phải là Phật sao? Nhưng mà chờ tới lúc ngồi, nhưng mà nói như vậy chứ quý vị đừng có nghĩ là mình không có ngồi, lúc mà tâm chưa định phải ngồi, nhưng mà khi mà ngồi định rồi thì mình mới bước vào. Cho nên sau khi đó đó, ngài Mã Tổ Đạo Nhất ngài ngộ được rồi đó, ngài ở ngài tu ngài ngộ được rồi, thì sau này ngài quyết tâm mà chỉ dạy cho mọi người. Thì một lần ngài ngồi thiền ở cạnh một cái về rừng, thì ở triền núi thì có một thợ săn, họ chạy vô hỏi, nè hòa thượng, ông thấy con nai chạy vào đây không, nó mang mũi tên tôi chạy ngang đây không? Thì lúc ngài thấy, nhưng mà ngài nói thay vì trả lời liền á thì câu giờ không được, để cho cái người thợ săn này chậm một chút để cho con nai nó chạy đi. Thì lúc bây giờ ngài hỏi, ngươi làm gì mà ngươi làm nghề gì mà ngươi hỏi ta thấy nai không? Thì cái người thợ săn ở đấy, tôi là thợ săn mang cung tên này, hòa thượng thấy hả? Thì lúc bây giờ ngài Mã Tổ Đạo Nhất ấy, là cái tiền thân của cái vị mà ngộ thiền mà bị mài gạch ấy, thì hỏi ông làm nghề gì? Ông nghề làm thợ săn à? Nói dạ tôi làm thợ săn đây, tôi trả tôi được, bây giờ hỏi cho nói cho tôi biết thấy con nai chạy ngang đây không? Thì lúc giờ bây giờ ngài Mã Tổ Đạo Nhất không hỏi gì, anh hỏi ngươi biết bắn không? Thì vừa thấy một ông hòa thượng mà hỏi người thợ săn biết bắn không, thì người thợ săn tức mới nói sao con biết bắn, không biết bắn làm sao nuôi vợ con được. Thì lúc bây giờ Mã Tổ Đạo Nhất hỏi ông bắn một mũi tên mấy con? Thì nói ông nhớ, lúc bây giờ thì người thợ săn mới nói, ông nhớ nè, tôi là thợ săn, bắt phát bắt trúng, bắt là trăm phát và một lần bắn ra đó. Trăm phát, trăm mũi tên, trăm mũi phát, trăm mũi tên là trăm con vật, là bắt phát bắt trúng. Vì ông có biết bắn mà ông hỏi gì? Thì lúc bây giờ mã tôi đầu nhất có cười khì tiếng. Thì trong lúc cười khì thì mới hỏi hòa thượng biết bắn không, hòa thượng hỏi. Thì lúc giờ cười tức là mỉa mai đó, tức là dở đó. Thì lúc bây giờ hỏi ông biết bắn không, không giờ giờ không còn gọi là hòa thượng nữa, ông biết bắn không? Thì mã tôi đầu nhất nói biết, ta biết bắn. Thì người thầy săn nói ông bắn một mũi được mấy con, tức là bên này bắn một mũi một con là bị chê dở rồi. Thì bây giờ hỏi bắn một mũi rồi được mấy con, thì lúc bây giờ mà tôi đơn nhất nó ta bắn một mũi nó chết một bầy. Thì người này mới nói trong cái bầy nai đó nó có con lớn đó, thì thịt nó săn bán được, mà con còn nhỏ đó cái thịt nó nhão bán không được. Mà như vậy tại sao không bắn những cái con vật lớn và những con vật nhỏ bắn khi nó vô tội để dưỡng cho nó sống sau này mới bán mới được, rồi bắn vậy là bỏ thịt nó, bỏ như vậy là tội cho nó. Thì lúc bây giờ mà tổ nhân mới nói rằng khá, ngươi có khá. Thì vừa nói đó ngài thiếu mà thờ pháp bẻ cung bẻ tên liền người thời săn đó, và người đó tên là Huệ Tạng. Tạng là chứa đựng huệ, là có chứa huệ chút đỉnh. Và sau này người vị này đi về làm tri khố, thì mà tổ một hôm mỗi buổi sáng thường các vị hòa thượng thường chống gậy đi dạo trong cái thiền viện mình để thấy tăng chúng thế nào trong cái hoàn cảnh đó để mà chỉ dạy thêm. Thì lúc bây giờ thấy ngài Huệ Tạng đang ngồi lựa gạo, thì nói rằng này Huệ Tạng, con đang làm gì đó? Thì vị nói dạ bạch thầy, con đang chăn trâu. Đó chăn cách nào? Nói dạ con chăn trâu là khi nào con trâu con nó vừa đưa cái mỏ qua bên nào con kéo gịch dây trở lại, không không cho nó phạm lúa mạ của mình. Thì ở đây chúng tôi nói thì thấy là bắn một mũi là một bầy. Một bầy là gì? Là những vọng tưởng mình đi miên man lúc nào mình không biết. Đang lái xe qua ra quên mạc mà mình giận ảnh ở nhà, mình cứ nghĩ như là ảnh nói nghe nặng nề quá, lái hơi thấy cái axit ra phi trường. Do đó qua là cái bầy vọng tưởng của mình đó nó nổi lên đó. Cho nên một mũi mà trí tuệ, mũi tên trí tuệ bắn một cái là nguyên bầy vọng tưởng nó rụng xuống là vậy. Và đó là trở lại cái tâm của mình. Thì những cái điều thân trước để trình bày, thì ngày mai thân trước sẽ có giờ của quý vị. Và thân trước có 3 buổi. Thì cái buổi như hòa thượng thầy Nguyên Tạng nói là chia sẻ cái tâm ở đâu, thì 2 buổi sau, buổi đầu thì thân trước nói về cái coi như học tu trường viễn, tâm học tâm tu phải có lâu thì mới có kết quả. Chứ mình ăn chưa hết 2 hũ chao mà muốn thấy tiền kiếp mình, thì cái đó nó giống như thể mình trồng cây mà muốn cho nó có trái mau, mỗi ngày ra nắm gốc nhổ lên chút cho nó lên cao, thì như vậy nó không kết quả. Thì hôm nay tôi biết trình bày sơ để quý vị biết tâm ở đâu, thì lần lượt chúng tôi sẽ trình bày để quý vị thấy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mới và nhất là tôi đã xác định cái ý ngày hôm nay rồi, để hai cái thời đó để nói cái gì giống như chiều 4:30 đó thì sẽ nấu chè để quý vị ăn ha. Thì tôi sáng nay ngồi uống trà với anh Huệ Lộc, anh hỏi thầy tôi gì nhanh tí bấm đoạn không biết, không giỏi tướng số thầy hay gì thì không biết. Thầy khái với anh nói là mình học qua cái cặp mắt của mình vậy đó. Cho nên tôi nói trời, cái ngành này cũng học ngành tâm lý, cũng tâm lý dữ ha. Có lẽ là cái cá tính của tôi thường học hỏi từ tất cả mọi cái hoàn cảnh, mọi người. Và nhất là các thầy ở đây thường, các thầy thuyết pháp thì thầy tôi hay tới nghe pháp, tôi nghe thêm mắm hay muối cái thành cái bạch mẫu chuyện của mình. Thì Thì buổi sáng 9:30 ngày 1 á, thì sẽ tiếp đề tài là già sống sao sướng. Tại vì cái này nó đề tài bên sạch thôi, cái chính yếu về nội điểm Phật pháp đó, ta sẽ trao cho người trực tiếp, không có qua lời nói nữa. Mà quý vị đem về là bảo đảm có lợi ích liền. Để trở lại, xin bằng phép hòa thượng với các thầy trong phái đoàn hãy nhắc lại cái tinh thần của phái đoàn Ngọc Châu nếu đúng hòa thượng quan thiện. Tôi nhớ là thời gian học đạo ở Úc đó, thì các vị lớn ưa nhắc nhở cái tinh thần gọi là chiêu hiền đại sĩ. Thì bữa đó ở chùa Phật Thân, tôi cắt cớ hỏi quý vị hiện nghĩ sao cái cụm từ này. Thì có anh đó, anh giơ tay anh sốt sắng, chiêu là vụ, hiền là lành, đại là đại khái là người lớn rồi đó, sĩ là người người vụ mà lớn nhất. Cả hội trường cười quá trời. Thật sự tất cả chúng ta ở đây là những hiền sĩ cả, và các thầy mang một cái tâm nguyện trong suốt 6 tuần qua đi qua tỉnh này tỉnh kia tỉnh nào, mà mỗi tỉnh tới thì đều chiêu tập được những người hiền, những người sĩ. Thành ra quý vị thấy đúng không, mình không có tụ tập ở casino đánh bạc, không có tụ tập ở một cái tụ điểm nào mà nó ăn chơi trá táng, mà chúng ta là những người hiền, những người sĩ có cùng một cái tâm huyết là tụ về một cái tụ điểm đó, mà cái điểm đó thường đó là một ngôi già lam. Thì vì chính chỗ đó là giống như một cái nơi mà chúng ta học hỏi vậy đó. Người ở ngoài đời muốn có tiền thì phải đi tới trường cấp sách học ra cái bằng ngành này ngành kia ngành đó, thì họ trao cho mình cái công cụ để mình kiếm tiền. Thì ở trong chùa cũng vậy, cũng là một nơi trao cho mình một cái món tiền. Mà cái gì tiền đó nó có giá không? Không có giá, mà nó có cái giá trị về tinh thần. Là những người này cùng nhau thắp lên một cái ngọn nến của từ bi, của hòa bình, của trí huệ. Và tất cả những gì trong phái đoàn Hoằng Pháp làm từ xưa giờ thì tôi có thể mạn phép dùng 4 chữ đó. Quý vị có đồng ý không? Chiêu hiền đại sĩ. Và không những Phật tử chưa biết các thầy lần này, mà năm sau nghe nói ồ, chùa Hải Đức năm sau là lần cuối hòa thượng tới thuyết pháp đó, tranh thủ sắp xếp đi năm sau đến để gieo duyên với các thầy. Thì những người hiền, những người sĩ thì sao? Truyền miệng nhau, giới thiệu nhau, và quý vị đã trực tiếp cùng với các thầy làm một cái bổn phận gọi là truyền trao mạng mạch giáo lý Phật Đà từ 20 mấy thế kỷ qua. Thì quý vị làm được không? Tối nay về gọi điện thoại chị 8, chị 9, chị 10 gì đó, mai mốt vô nghe thầy nói món chè gì nè, coi trình độ thầy nấu cao không. À, gọi mình đi tu là mình mời mình gọi, thì tới đây họ biết đâu họ phát được cái tâm họ quy y, họ ăn chay làm lành lắm vậy, thì là mình đã gieo được một cái nhân tốt ở chùa Hải Đức này rồi. Hy vọng tối nay quý vị làm chuyện đó ha, cũng phải kêu được một người. Chứ bây giờ mình biết đi chùa nó có cái lợi ích, những cái bài thuyết trình nay mai đó có thể chia sẻ quý vị cái lợi ích của cái người đi chùa mà sống thọ như thế nào và làm sao để sống. Vì đa số các vị đây cũng già rồi, có ai dám nhận mình già không? Không có. Trong ngành tâm lý đó, nhất là các chị sợ mình già, anh cái đầu có màu bắt đầu nó muối rồi ha, cái phết chút đen tiêu lên. À, có bà già này muối nhiều nè,
Dạ con hết tiêu rồi thầy
ơi. Hết tiêu rồi.
Tiêu luôn.
Tôi đến các đạo tràng đó tôi thấy các cụ bày tóc bạc phơ tôi biết lắm quý vị. Tôi tới tôi chào tôi hỏi nó dễ thân thiện. Không biết có cái gì. Các người cũng già rồi quá. Thành ra cái già đó là nó tương đối thôi. Người 25 nói với người 5 là già không? Già quá rồi. Mà người 85 nói với 75 cũng già luôn. Thành ra quý vị hãy đón nghe ha. Già mà sống sao sướng. Trở lại cái ý của anh Huệ Lộc đó là những chủ đề này quý vị biết tôi nhặt ở đâu trong tờ báo Hai Đức. Giống như cơm của quý vị tôi xào nấu lại quý vị ăn có gì cả. Nhiều lúc báo làm ra không có ai đọc đó, thành ra tôi có sở trường vậy đó, đi tới đâu lấy của đó là trao lại quý vị, mà tôi được phước quý vị cũng được phước phải không? Cho tràng pháo tay đi. Đó là cái thiện ý của con kính thân và thượng kính minh tâm và cầu chúc đại chúng được một đêm an lành hay gì hết.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đứng bạch hòa thượng trưởng phái đoàn, kính thưa chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử đang hiện diện trong đạo tràng hôm nay. Lời đầu tiên của chúng tôi xin gửi đến quý vị là lời thăm hỏi, chúc cho quý vị được nhiều sức khỏe và luôn luôn tinh tấn để đón nghe trọn một tuần của quý thầy trao truyền giáo pháp đến quý vị, và trong một tuần quý vị sẽ được nhiều an lạc. A Di Đà Phật. Thưa toàn thể quý vị, chúng tôi thì tại vì mới vừa nghe thầy Thiện Đạo nói là sáng mấy bữa nay thầy góp nhặt tư tưởng từ tờ báo của Hải Đức, thầy có thời gian thành ra thì thầy gọi thầy góp nhặt, còn chúng tôi thì xin thưa quý vị là làm dưới bếp rồi chân bông không kịp giờ để chạy đi ra để mà làm lễ khai mạc nữa, cho nên là không có được những cái câu chuyện giống như thầy Thiện Đạo, nhưng mà cũng để chia sẻ với quý vị là mặc dù chúng ta trong cái lúc làm việc, nhưng mà cái tâm giống như nãy Thượng Tọa Thân Triết nói đó, tâm để ở đâu. Ví dụ như trong lúc chúng ta làm việc mà mình có để cái tâm vô cái việc làm của mình, giống như nấu cơm, mình có để cái tâm của mình vô thì chúng ta phải nấu làm sao cho nó ngon để người khác thưởng thức, mà người ta cảm thấy vui, thì đó cũng là có cái tâm của chúng ta rải cái tâm từ vô cái thức ăn, thì như vậy cái tâm của chúng ta để vào đó thì cũng là có theo dõi cái tâm, thì như vậy cũng là cái tâm tu, phải không? Bởi vì trong thiền thì giống như là thân đâu tâm đó. Còn về tịnh độ thì nếu mà chúng ta niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn thì dù cho trong lúc chúng ta đang làm việc chúng ta cũng niệm Phật được, thì như vậy là cái tâm của chúng ta luôn luôn theo với cái hành động. Nhưng mà cái hành động của chúng ta làm mà mình nghĩ về những việc làm việc tốt thì nó cũng là cái sự tu tập. Thì như vậy theo như quý vị nãy quý vị trả lời là tu là khó, phải không? Nhưng mà xét ra nếu mà chúng ta chịu để cái tâm vô, mình theo dõi cái tâm từng cử chỉ nhất cử nhất động, mà mình không cho cái tâm tán loạn, cái tâm lúc nào mình cũng hiểu biết được cái tâm mình đang làm gì, thì nếu mà giữ được cái tâm như vậy thì tu có khó không quý vị? Không, phải không? Vậy thì tu không có khó, phải không? Tất cả quý vị đồng ý không? Dạ, thì như vậy phải theo dõi cái tâm ha. Thì ở đây chúng tôi còn tới mấy bữa nữa để mà chia sẻ với quý vị, cho nên là thời gian thì nó còn nhiều, nhưng mà hôm nay thì để rút ngắn lại, chúng tôi chia sẻ với quý vị một cái câu chuyện. để mà nói về cái sự tu tập, mặc dù giáo pháp thì nó mênh mông, tam thiên kinh toàn điển, nhưng mà nó gom lại thì nó cũng ngắn gọn thôi. Thì chúng tôi kể cho quý vị cái câu chuyện của ngài Ô Sào Thiền Sư và ngài cư sĩ Bạch Cư Dị. Trong đây thì chắc có lẽ cũng có nhiều người biết về cái câu chuyện này. Thì tại sao mà tên là Ô Sào? Ô là quạ, sào là ổ quạ. Thì cái vị thiền sư này khi mà sanh ra đời đó, mẹ của ông á không có hài lòng về đứa con của mình, cho nên bà mới đem bà bỏ đứa con ở trong, thay vì cũng còn một chút từ tâm, thay vì bà luyện đứa con cho nó luyện xuống sông hay đâu đó, thì đằng này bà đem tới cái chùa. Thì bà đi ngang có thấy cái chùa có một cái tàn cây lớn mà đó có cái ổ quạ, cho nên bà đem bà đặt đứa bé vô đó. Thì cuộc đời của ông Ô Sào Thiền Sư á, lớn lên và xuất gia từ cái ngày mà ở trong cái ổ quạ đó. Thì bỏ, khi mà bà mẹ bỏ đứa con rồi á, thì dĩ nhiên là trong chùa người ta ra ta thấy, thì nhặt đứa bé vô để mà nuôi nấng. Thì giống như bây giờ có những chùa mà nhiều khi có ngủ sáng ra cái thấy có những cái đứa bé bỏ ngoài chỗ Đức Quan Âm vậy đó. Thì ở bên Việt Nam cũng có cái trường hợp đó. Thì cái ngày Ô Sào này được ở trong chùa đem vô nuôi rất là kỹ lưỡng và dạy cho ông cũng như là tu học xuất gia từ lúc coi như là lọc lòng mẹ luôn đó. Thì cái sự tu hành của ông cũng rất là chăm ngoan và học hỏi rất là tinh tấn, cho nên là ông chứng được cái pháp thiền. Thì cũng là một vị thiền sư nổi tiếng thời đó. Thì lúc bấy giờ có một cái vị quan tên là Bạch Cư Dị. Thì mỗi ngày cái vị thiền sư này thì hay đi ra chỗ cái ổ quạ đó, ngồi đó để mà tu tập, để mà quán xét về cái tâm của mình. Thì ông Bạch Cư Dị mới đi, cũng như là đi đi cũng như là một vị quan lớn, thì cũng như là đi đi kinh lý, đi để mà coi ở trong dân chúng này kia đó. Thì khi mà ông đi ngang thì có lính khiên kiệu đàng hoàng, nhưng mà đi tới thì thấy ông thiền sư ông ngồi dắt da dắt dẻo ở trên cành cây. Thì ông Bạch Cư Dị ông mới thấy cũng như là khó chịu, ông mới cho quân lính ngừng kiệu lại. Ông mới thốt lời, ông hỏi như thế này: bộ ở dưới đất này không có còn chỗ cho ông ngồi hay sao mà ông leo lên tới trên đó ông ngồi vậy? Thì cái ông thiền sư Ô Sào mới chậm rãi mà nói rằng: thưa ngài, cái chỗ của tôi ngồi ở đây á, mặc dù so với cái chỗ của ông á, thì cái chỗ của ông á rất là cao quý, rất là cao sang, cũng khó ai mà sánh bằng được, nhưng mà cái chỗ ngồi của ông á, nó không có bền chắc như cái chỗ ngồi của tôi đâu. Thì khi mà Bạch Cư Dị nghe Ô Sào Thiền Sư nói như thế, thì ông cũng làm thinh một chút. Thì ông mới hỏi lại là: vậy chứ cái chỗ ngồi của tôi ông thấy như thế nào, vì sao? Cái Ô Sào Thiền Sư mới nói là: thì cái chỗ ngồi của ông á, mặc dù á, ông là làm quan nhất phẩm của triều đình, trên là vua, dưới đó là hàng các quan, thì ông cũng là có những cái người quan ngang hàng với ông, rồi những người thấp hơn. Mà nếu mà ông mà làm quan mà liêm chính á, thì được lòng vua, thì vua thương, thì những người ở dưới á, những người mà thấp hơn ông ở dưới hoặc là ngang hàng ông, người ta không có cái tâm liêm chính giống như ông, thì người ta sẽ ghét ông. Thì khi đó người ta tâu với vua, người ta tìm cách hại ông, người ta tâu những cái việc mà giống như là quan ức cho ông, người ta vu khống ông, vân vân. Thì một ngày nào đó vua mà nghe theo cái lời tâu như thế thì hỏi gì chứ cái chiếc ghế của ông có còn hay không, có bền chắc hay không. Thì lúc đó ngài Bạch Cư Vị nghe thiền sư Ô Sào nói gì, ngài cũng hơi giật mình. Thì ngài làm thinh một chút xíu, ngài mới hỏi lại Bạch Cư Vị, ông Bạch Cư Vị mới hỏi lại thiền sư Ô Sào rằng là: vậy chứ bây giờ xin ông nói cho tôi biết là đại ý của Phật Pháp là như thế nào. Ở trong đây quý vị từng học giáo lý, từng nghe quý thầy trao đổi rất là nhiều lần, thì quý vị có đoán được thế nào là đại ý của Phật Pháp không?
Có.
Dạ, mời cô. Dạ,
Phật, con đứng hay ngồi?
Dạ, cô ngồi cũng được.
Đại ý của Phật Pháp là tránh những không làm những việc ác và làm những việc thiện và giữ được thân ý trong sạch thanh tịnh.
Dạ.
Đó là Phật giáo.
Dạ, cô nói đúng. Dạ, cảm ơn cô. Nhưng mà tại sao mà đại ý Phật giáo có bao nhiêu đó thôi, cô có thể giải thích không? Dạ, thôi thì cảm ơn cô nhiều. Thì quý vị, để tiếp theo là mặc dù là cô này cũng nói là đại ý Phật Pháp và như vậy là đúng với cái sự trả lời của thiền sư Ô Sào trả lời cho ngài Bạch Cư Vị. Nhưng mà khi mà thiền sư Ô Sào trả lời như thế thì Bạch Cư Vị mới nói rằng là tưởng sao ông nói đại ý Phật Pháp như vậy thì con nít 3 tuổi rồi nó làm cũng được. Cái Ô Sào thiền sư ông không nói gì trên, nhưng mà ông chậm rãi ông mới trả lời: ấy mặc dù á là con nít 3 tuổi nói cũng được, nhưng mà ông già 80 tuổi làm hoài cũng không xong. Quý vị thấy có đúng không? Tại sao dễ ở con nít 3 tuổi làm được mà ông già làm không xong?
Nói thì được, mình làm khó.
Vâng, dạ. Phải rồi, nói thì được mà làm thì khó. Bởi vì cái thực hành nó khó quá, phải không? Cho nên là khi mà Ô Sào thiền sư trả lời như thế thì ông Bạch Cư Vị ông làm thinh, nhưng mà ông đã trong lòng ổng thầm thán phục rồi. Thì từ đó tới sau thì ổng trở thành đệ tử của ngài Ô Sào thiền sư, và ổng cũng lo tu tập. Thì ổng cũng kiến quả hay không thì tới đó mình cũng không biết. Nhưng mà nếu mà có tu thì có chứng, phải không quý vị? Bởi vì cái chuyện mà tu tập đó thì nó kinh điển thì nó rất là nhiều, nhưng mà gói ngắn lại thì nó cũng không ngoài 4 cái câu kệ đó là: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo, phải không? Khi mà chúng ta làm được như vậy rồi đó thì mình bỏ tất cả những cái việc ác và chúng ta làm tất cả cái việc lành, thì trong đó có giữ giới không? Dạ, trong đó có giới đàng hoàng. Thì giống như là mình đã tu tập gồm các pháp môn ở trong 4 cái câu kệ này rồi, thiền định cũng có trong đó, mà niệm Phật tịnh độ cũng có trong đó. Bởi vì sao? Thiền định thì để mà cố ý cho cái tâm mình trở lại được thanh tịnh vắng lặng, phải không? Còn niệm Phật thì sao? Niệm Phật thường cũng để tập trung cái tâm mình vào một cái câu niệm Phật cho nó thuần nhất. Bởi vì Đức Phật Di Đà nói niệm bất gì, ái bất trọng bất sanh ta bà, niệm bất nhất bất sanh tịnh độ, phải không? Nếu mà mình cái câu niệm Phật không có chuyên nhất vào để mà miên mật á, thì Đức Phật Di Đà có nói là trong 48 lời nguyện của ngài đó, có một cái lời đại nguyện thứ 18 nói là nếu mà có một cái chúng sanh nào mặc dù chưa có tu tập, nhưng mà khi lâm chung á nhớ niệm được 10 câu, tròn đủ 10 câu mà không có tạp niệm đó, thì ngài cũng sẽ rước về cõi tịnh độ, phải không? Nhưng mà mình niệm 10 câu dễ không quý vị? Khó. Cho nên là hằng ngày phải tập niệm Phật, phải không? Phải lần chuỗi, phải niệm theo sổ tích quán hay gì gì đó, bất cứ để mà mình có một cái sự trở lại cái tâm thanh tịnh để mà chuyên nhất vào một cái câu niệm Phật mà thôi. Vì vậy cho nên là khi mà chúng ta làm tất cả các việc lành thì trong đó nó bao gồm hết, có thiền, có tịnh độ và có giữ giới ở trong đó hết. Cho nên nếu mà chúng ta luôn luôn mình hàng ngày mà nhớ được bốn cái câu kệ này, đại ý của Phật Pháp, mà mình làm việc gì cũng để cái tâm vô, phải không? Là mình có cái tâm lành thì trong đó nó cũng có là từ bi hỷ xả của chúng ta đã trải dài ở trong cái tâm tưởng đó. Thì mình có cái tâm từ thì mình nghĩ tới người khác làm sao? Người khác đau, người khác bệnh hay là người khác khổ thì cũng là một cái phần thân thể của mình, phải không? Cho nên là tóm lại thì cái đề tài của chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị tiếp theo nữa là sống an lạc và chết bình an. Thì để một vài hôm nữa thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị nhiều hơn. Còn bây giờ thì cũng hơi trễ rồi, thì chúng tôi xin tóm tắt lại và rút ngắn lại đại ý như vậy thôi để chia sẻ với quý vị. Và mong rằng cầu nguyện Phật Hồng Anh Tam Bảo gia hộ cho quý vị được thiệt là nhiều sức khỏe và theo dõi các khóa tu học này từ đây cho tới ngày mãn khóa, và đừng có vắng một buổi nào hết, và luôn luôn là có mặt để mà nghe quý thầy chia sẻ ha. A Di Đà Phật.
Cảm ơn tất cả các thầy các cô đã chia sẻ với đại chúng mọi người 15 phút ra đi. Còn thầy Thanh Trí, nhưng mà bên này bị tắt tiếng thì thôi để miễn cho thầy. Nhưng có hai việc. Thứ nhất là người Lộc sẽ hát một bài về thăm thầy, thơ của Linh Giang, nhà của Hải Phổ Nhà. Bây giờ mời người Lộc.
A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức và quý thiện nam thiện nữ, hôm nay danh mùa sen nở, danh mùa sen nở, bài thơ này con xin dâng hiến, dâng cúng lên cố vong linh hương linh của Hòa Thượng. Đó là bài về thăm thầy. Thơ của Linh Giang và phụ nhạc là con. Sau bao năm xa cách về thăm thầy một đêm, đèn hoa màu từng hồ trăng lạnh trải quanh thềm, mắt nhìn mắt bờ ngờ giữa nỗi lòng nôn nao, chẳng chi mùa phạt quê mẹ dòng máu đau. Thầy lãnh đạo vàng năm cánh, đưa nhân loại cánh tàu đang đổ về bên giang. Thầy là niềm hy vọng trời xanh, xanh núi xanh sông xanh đồng xanh ruộng, xanh 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 trời xanh của giấc mơ, xanh chùa chiều nay im tiếng súng chân thù không đi qua, chiều đêm nghe chuông mỏ ôi chuyện